Bấy giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi, sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa, chưa từng có vậy, bạch Thế Tôn. Người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hận. Ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng, ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Duy Ma Cật hỏi, mặt trời lại tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Ông Duy Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thế, dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sanh mà thôi. Bây giờ cả đại chúng khao khát ngưỡng mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn kia. Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo ông Duy Ma Cật rằng, xin hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát. Thinh văn cho chúng hội xem, đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy, ông Duy Ma Cật tâm nghĩ rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước Diệu Hỷ, núi sông khe hang, ao hồ biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Bi, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các bộ hàng Bồ Tát. Thinh văn thành ấp, tụ lạc, trai gái, lớn nhỏ, cho đến Vô Động, Như Lai và cây Bồ Đề, hoa sen quý có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thềm báo, từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi, do thềm báo này chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến sời trời sát cứu cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này cũng như đặng cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội chánh định, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh đại sư đăng tòa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin được kính lễ tất cả chúng chư tôn đức tăng ni, nhị vị sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý cư sĩ thiền tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Thì vừa qua tất cả quý đại chúng đều nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về cái phần kinh văn của cái phẩm Thấy Phật A Xúc. Bây giờ thì thầy đọc từng phần kinh văn và thầy giảng để cho tất cả quý đại chúng thâm nhập về cái kinh Đại Thừa này nhiều hơn. Và nếu mà khi nào quý đại chúng thấy rằng cái âm thanh của thầy nó bị đứt đoạn hay là không được nghe, quý vị đại chúng thét chạc cho thầy nghe để cho thầy thấy, để thầy ngưng lại. Kinh văn. Bây giờ thì Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Duy Ma Cật ở nước đó chết rồi sanh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa rằng, chưa từng có việc như thế, bạch Thế Tôn. Người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh văn này thì quý đại chúng đã biết rõ cái nguyên quán và cái gốc gác của cư sĩ Duy Ma Cật. Thì ra cư sĩ Duy Ma Cật vốn là một cái vị đại Bồ Tát ở cõi nước Diệu Hỷ. Và nơi cõi nước đó thì có Phật Vô Động làm giáo chủ. Và từ ở trong cái cõi nước Diệu Hỷ này, ông Duy Ma Cật ổng chết và ổng sanh về cái cõi nước Ta Bà. Đây là cái lời kinh văn và chúng ta đã thấy rõ cái nguồn gốc của ông Di Ma Cật. Từ trước tới giờ thì chúng ta thấy rằng khi mà ông Di Ma Cật đối đáp với tất cả những cái bậc mà tôn giả thánh thanh văn thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao vị này là cư sĩ mà sao có một cái trình độ trí huệ cao tuyệt như vậy. Thì đến cái phẩm kinh này chúng ta mới tìm ra được, chúng ta mới hiểu rằng vị này không phải là bậc thường mà là một bậc Bồ Tát thánh từ ở nơi nước Diệu Hỷ mà sanh về trong cái thế giới Ta Bà này. Bây giờ cái đoạn kinh này á là nói về cái nghĩa của kinh. Bây giờ thì chúng ta cùng bàn về cái lý tánh của đoạn kinh. Như vậy thì cái về bàn lý tánh thì đoạn kinh này nó có ý như sau. Tất cả các chư Bồ Tát đã nhập từ Bát Địa lên đến Thập Địa đều sống trong cái bản tâm gọi là cái bản tâm an lạc. Và trong cái kinh thì gọi đây là diệu hỷ. Diệu là an vui, hỷ là quan lạc. Hay là nó có nghĩa là an lạc, cực lạc. Như vậy thì cái cõi này nó là một phần thanh tịnh của bản tâm. Thành ra quý vị đâu có cần phải mà khi mình mất rồi mình mới đạt đến cái phần thanh tịnh của bản tâm. Hoặc là đợi khi mình mất rồi mình mới sanh về cái cực lạc thế giới của Đức A Di Đà. Hay là mình sẽ đi vào cái diệu hỷ của nước của Phật Như Lai Vô Động. Mà ngay chính nơi cái chỗ hành trì mình được cái sự thanh tịnh là mình đã sanh trong đó, mình đã sống đầy đủ trong đó. Nếu bậc Bồ Tát nào mà dừng trụ nơi đây, có nghĩa là mình chấp vào trong cái cảnh thanh tịnh mà mình không chịu tiến lên nữa đó, thì mình sẽ không đạt được cái cứu cánh. Cứu cánh đó là gì? Đó là nhất thiết chủng trí Như Lai. Do đó trong cái cảnh giới tâm thanh tịnh này, ở trên cái cảnh giới tâm thanh tịnh này là tâm vô động, có nghĩa là tượng trưng cho Như Lai. Như Lai có nghĩa là cái tâm vô động, không có gì đến, không có gì đi, không có gì khổ não, không có cái gì vui, không có gì gọi là bố thí, không có gì không phải là không bố thí. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái chân tâm này nó đã hoàn toàn tinh khiết và nó đã thoát ra ngoài cái dòng kiểm soát của nghiệp quả và trần lao. Chúng ta mà tu chưa thanh tịnh đó thì thấy cái thân khẩu và ý của chúng ta đó nó thường thường nó tạo tội lắm, nó tạo tội vô cùng. Nhiều khi quý vị thấy một cái lời nói của mình nói ra đó mà làm cho người ta đau xót, làm cho người ta hoảng ức, mình có tội vô cùng. Vì vậy mà cái khẩu của mình đó, quý vị khi mà muốn nói đó, mình nói những điều chân thật, những lời nó tích chứa những cái sự mà từ bi, nó có những cái sự tán thán, để chi? Để cho mọi người đều đồng cảm và tu với mình. Đừng bao giờ mình là một người Phật tử mà mình nói những cái lời mà kêu là chua cay, mình nói những cái lời mà đem lại cái sự hại chúng sinh, mình nói những lời mà người ta về người ta ngủ không được, thì những cái nhân quả đó nó sẽ đến với mình. Mặc dầu mình thấy rằng cái lời nói nó nói ra nó vô hình vô tướng, nhưng mà cái nghiệp lực của nhân quả nó rất là nặng. Quý vị thấy Đức Bổn Sư Thích Ca của mình không? Được nhà vua thỉnh vào ở trong cung để mà cúng dường. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp lực của Đức Thích Ca trong những cái thời trước, Ngài đã từng phỉ báng những vị tu. Ngài nói rằng cái vị tu này thật sự ra không xứng đáng là một thầy tu. Ông xứng đáng mà ăn lúa ngựa hơn. Đó quý vị thấy không? Chỉ có một cái lời nói rằng cái vị này xứng đáng ăn lúa ngựa. Chính vì chỗ này mà bây giờ ông đã nhập ở trong cái được vua thỉnh vào ở trong hoàng cung. Nhưng rồi Ma Ba Tuần nó nhập ở trong cái các cung nữ để vui chơi, quên đi sự cúng dường. Do đó Đức Thế Tôn phải ăn lúa ngựa. Thành ra quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có một cái tiền thiên nghiệp chướng mà nó đem đến cho mình. Chẳng hạn như quý vị thấy Mục Kiền Liên, Ngài là một vị thánh giả thần thông tự tại mà Ngài chết cái thân của Ngài không được an toàn. Bởi vì tại sao? Bởi vì ngày trước ngài được cái thân chúng sinh là do gì? Do cha sanh mẹ đẻ mới được cái thân này. Nhưng mà ngài có sự bất kính, ngài nghe lời vợ của ngài, ngài đem cha mẹ lên trên rừng bỏ đói trên đó. Bởi do cái nhân quả này cho nên ngài hôm nay, mặc dầu là một bậc thánh tăng, một bậc thần thông quảng đại, nhưng mà nhân quả chi phối. Chính vì vậy mà ngài phải phải bị tan cái xác thân của mình. Chính vì vậy trên đường tu quý vị nên tịnh cái khẩu cho nhiều. Nếu mình nói những cái điều tốt đẹp. Còn nếu mình cảm thấy rằng mình nói mà để cho những người đối diện của mình hay là những người nghe mà họ đau đớn thì mình đừng nên nói. Mình sẽ tạo ra cái nghiệp. Như vậy thì Bồ Tát Di Ma Cật mặc dầu ngài được cái bản tâm an lạc, nhưng mà nói về cái chứng hoàn toàn cái chân thân như là Đức Như Lai vô động thì không không có. Vì thế mà cái tình thương Bồ Tát của ngài đối chúng sinh nó tràn ngập trong tâm. Quý vị tu mà quý vị lên từ cái bát địa tới tới thập địa Bồ Tát, quý vị sôi lại trong tâm mình đi. Quý vị thấy rõ ràng là một cái tình thương mênh mông nó tràn ở trong tâm quý vị. Ngoài cái tình thương đó, quý vị không tìm được một cái gì khác nữa. Các chư Bồ Tát là như vậy. Do đó, cái tình thương của ngài cư sĩ Di Ma Cật đối chúng sinh đó, nó ngập tràn trong tâm. Và ngài nương theo cái tình yêu thương chúng sinh này mà ngài đã rời khỏi cái bản tâm an lạc của ngài để trở về cái thế giới sinh động. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát mà nhập trong cái bản tâm thanh tịnh mà các ngài rời khỏi bản tâm thanh tịnh đó, ngài trở về trong cái thế giới của sự sinh động, thì có phải chăng là một cái sự sanh trở lại một cái thế giới của cõi ta bà? Chính vì thế mà tôn giả Xá Lợi Phất ngài đã tán thán cư sĩ Di Ma Cật. Như vậy quý vị thấy rằng cái nước diệu hỷ không xa ha. Nước diệu hỷ nằm trong tâm mọi chúng sinh. Nếu quý vị đạt đến cái trạng thái được an lạc là hiệu diệu hỷ đó. Quý vị mà đạt đến cái tâm an lạc, cái tâm mà không còn cái sự phiền não nữa, cái tâm mà nó chứa đầy những cái tình thương, nó không có sự ganh ghét, nó không có sự ích kỷ, thì quý vị đã nằm ở trong cái nước diệu hỷ, giống như là Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cật vậy. Chính vì điều này mà một vị trí tuệ hàng thanh văn đã tán thán cái việc làm của cư sĩ Di Ma Cật là một cái người đã có một cái tình thương rộng lớn, bỏ nơi thanh tịnh mà vào nơi có những cái quán hại của nghiệp lực chúng sinh. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Ông Di Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng, ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Ông Xá Lợi Phất nói không. Ánh sáng mặt trời mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Di Ma Cật hỏi, mặt trời tại sao lại qua cõi Diêm Phù Đề? Ông Xá Lợi Phất nói, muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm của cõi Diêm Phù Đề. Ông Di Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thế, dầu sanh cõi Phật bất tịnh, cốt là để hóa độ chúng sinh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt là dứt trừ phiền não đen tối của chúng sinh mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này, nếu mà mình chưa có tu đó, mình thấy cái đoạn kinh này nó không có cái ý nghĩa cao cao sâu. Nhưng mà nếu với người tu đó, mình thấy cái ý nghĩa nó rất là tuyệt vời. Như vậy thì qua cái sự đối đáp giữa hai bậc trí huệ, ông Xá Lợi Phất thì ông tượng trưng cho cái trí huệ của bậc thanh văn, và ông cư sĩ Di Ma Cật thì ông tượng trưng cho căn bản tánh trí của bậc Bồ Tát. Và nhờ cái sự mà bàn luận này mà chúng ta hôm nay học được rất nhiều những cái điều lợi ích. Đối với những bậc mà chưa thật sự tu chứng thì cái đoạn kinh này nó không có lý gì gọi là siêu tuyệt hết. Nhưng mà với bậc tu chứng thì đây là cảnh giới bất khả tư nghị. Bởi vì mặt trời trong kinh đề cập là tượng trưng cho trí tuệ, và chỗ tối tăm thì tượng trưng cho sự vô minh và phiền não. Chúng sinh thì ở thế giới ta bà này do nhất niệm vô minh mà sanh ra 84.000 cái phiền não trần lao. Thật sự ra chúng ta đều nằm ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì chúng ta bị nhất niệm vô nên minh, có nghĩa là một niệm nó đã sai rồi thì nó sanh ra dạng cái sai khác. Từ cái nhất niệm vô minh này nó sanh ra 84.000 phiền não trần lao. Và chúng ta thì nương theo cái tưởng và tình của phiền não này mà bị luân hồi mãi ở trong cái tam giới. Bây giờ nói về cõi Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiệm Bộ Châu. Họ nói chính xác hơn là cái cõi ta bà này. Đây là một cái thế giới mà muôn loài chúng sinh họ đang lặng nghiệp ở trong cái nghiệp quả và nghiệp lực. Ở thế giới này ngoài trừ những bậc Bồ Tát vì tình thương trở lại, còn những bậc phàm thì là do cái nghiệp lực mà chuyển hóa sanh tại đây. Vì thế mà những chúng sinh muốn thoát khỏi cái nghiệp lực thì chúng sinh cần phải có trí huệ. Trí huệ đây nó có hai loại. Quý vị nghe cho rõ cái trí huệ. Trí huệ nó có hai loại. Một là thế trí biện thông. Cái trí huệ gọi là thế trí biện thông là khi chúng ta ra đời, chúng ta học từ những người bạn, chúng ta học từ những cha mẹ, anh em, rồi lớn lên chút nữa chúng ta học từ nhà trường. Và những cái gì như bác sĩ, kỹ sư hay là những cái bậc thương gia, tất cả những cái mưu tính hay là những cái gì mà nằm ở trong cái đầu óc, đó là kiến thức của thế trí biện thông. Cái kiến thức của thế trí biện thông này đó thì nó chỉ nuôi sống chúng sinh. Và nhiều khi cái thế trí biện thông này nó cũng sanh ra cái sự ác. Là tại sao? Là tại vì mình tranh giành cái lợi, mình tranh giành cái danh. Thành ra mình dùng cái thế trí biện thông này để mình hại đối thủ của mình, để mình đạt được những cái, những điều mình mong muốn. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng trong những cái cuộc bầu cử ở châu Âu, thì quý vị thấy sao? Tất cả mọi người đều dùng cái kiến thức của mình tìm mọi cái cách để moi ra cái đối thủ của mình. Nó có những cái khuyết điểm gì, nó có những điểm yếu gì, rồi mình đem cái đó ra, mình cho báo chí biết. Để chi? Để báo chí đưa cái điều đó lên để mà hạ đi cái người đối thủ của mình. Thành ra cái thế trí biện thanh thông nó không có đưa mình đến cái sự giải thoát. Như vậy thì một cái trí huệ thứ hai nữa, đó là trí huệ bát nhã. Cái trí huệ bát nhã này là một cái trí huệ mà nhờ cái sự thiền định mình thấu đáo được. Cái trí huệ bát nhã này nếu quý vị không có thiền định, quý vị không thể nào quý vị thấu đáo được cái điều này. Nhờ cái trí huệ bát nhã này mà chúng ta mới thấy được cái sự giả dối của vô thường. Hồi đó giờ chúng ta sống trong vô thường quen rồi, thành ra chúng ta nghĩ rằng đó là cái sự việc nó quen, nó không có gì lạ hết á. Do đó chúng ta bơi lội trong sự vô thường và chờ đợi cái ngày chết. Nhưng mà những cái bậc mà đã có trí huệ rồi thì họ nhìn được cái sự giả dối của vô thường. Họ nhìn được cái sự giả dối của vô thường, nó làm cho tâm chúng sinh sanh ra biết bao nhiêu phiền não. Và chính cái phiền não này đã đưa chúng sinh vào ở trong cái tam giới, sanh trở lại trong tam giới. Chính vì vậy mà trong cái đoạn kinh này là Ngài Duy Ma Cật, Ngài đề cao đến cái trí huệ bát nhã. Mà khi trí huệ bát nhã này đã phát khởi rồi thì tất cả những cái bóng tối vô minh nó phải diệt mất. Trong tâm chúng ta chỉ có một tâm à. Quý vị mà nghĩ đến cái thiện thì cái ác nó mất. Quý vị mà nghĩ đến cái chân như thì những cái bất tịnh nó mất. Quý vị mà quán chiếu đến sự thanh tịnh thì những sự bất tịnh nó tự nhiên nó biến đâu mất tiêu hết. Chính vì vậy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà Ngài A Nan hỏi Đức Phật về sự thành đạo thì Đức Phật nói rằng trong tâm mỗi chúng sinh chỉ có một vị Phật mà thôi, bởi vì chúng ta chỉ có một chân tâm. Như vậy rồi quý đại chúng đặt câu hỏi, vậy tại sao Ngài Châu Bàn Đặt ổng lại biến ra cả 1.000 vị tỳ kheo giống ổng? Đây là ổng dùng một cái chân tâm, ổng biến những bóng ảo của chân tâm khác. Giống như quý vị vô dùng một cái lăng kính, quý vị để trước một ngọn đèn thì từ lăng kính này nó phóng ra những ánh sáng giống như ngọn đèn, Nhưng mà thật sự chỉ có một ngọn đèn mà thôi. Thì Bồ Tát Duy Ma Cật này cũng thế. Dầu cho ngài sanh ở cõi Phật bất tịnh, bởi vì đây là cõi của Đức Thế Tôn Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì ngài mới nói rằng cõi Phật bất tịnh, nhưng mà tâm trí bát nhã của ngài thì vẫn đầy đủ trọn vẹn. Và ngài vào ở trong cái thế giới ta bà này với một cái mục đích duy nhất là cứu độ chúng sinh, là giúp cho chúng sinh biết cái phương pháp tu hành để mà dứt cái con đường vô minh, để mà đưa cái bản tâm của mình nó hiệp về cái bản giác thanh tịnh. Và cái bản giác thanh tịnh này mọi chúng sinh đều có. Do đó Đức Phật nói rằng thế giới không có chúng sinh và thế giới đó không có Phật. Thế giới có chúng sinh là thế giới có Phật. Như vậy thì mình định nghĩa cái chữ tu. Nhiều khi mình dùng đủ cái phương tiện để mình nói mình tu, nhưng mà thật sự ra chỉ có cái mình quay trở về cái bản giác mình mà thôi. Nó rất là đơn giản. Chính vì vậy mà khi mà Huệ Khả Đại Sư gặp Tổ sư Bồ Đề, ổng than câu rằng cái tâm con bất định, xin Tổ sư từ bi an tâm cho con. Tổ sư Bồ Đề chỉ hỏi rằng vậy thì ông đem tất cả những cái tâm mà bất tịnh của ông, những cái chỗ mà bất an của ông đem ra đây cho tôi. Thì bây giờ ông Huệ Khả này, ông soi chiếu rồi trong bản tâm ông tìm được. Tất nhiên là qua cái lời nói của Tổ sư Bồ Đề, ông đã thấy được cái bản tánh thanh tịnh chân thật của bản giác bổn tâm. Như vậy quý vị thấy rằng ông Huệ Khả ông đâu cần phải tu thiền đâu. Ông quay nhìn trở lại ông thấy rồi là đã chứng rồi. Chỗ này là ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà chúng sinh ở đây mà đầy đủ cái thượng căn rồi, chỉ một cái là đi vào ngay lập tức. Thành ra khi mà còn nói cái thiền chỉ, cái thiền quán là còn tiệm tu, có nghĩa là mình tu lên lần lần. Nhưng những bậc thượng căn chỉ một cây đao thôi, ông tổ sư ông chỉ vô trong quán tâm là tất cả những phiền não trần lao nó tiêu hết, tiêu sạch hết. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì cả đại chúng đều khao khát, ngưỡng mong để được thấy cõi nước diệu hỷ. Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn kia, Phật biết tâm chúng của chúng hội liền bảo ông Duy Ma Cật rằng, xin ông hãy hiện cõi nước diệu hỷ. Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua đoạn kinh này chúng ta thử đặt một câu hỏi. Tại sao Đức Thế Tôn ngài rất là thần thông quảng đại? Ngài có thập đại lực, ngài có tam minh, ngài có lục thông. Mà tại sao ngài không dời thế giới hiệu diệu hỷ này đến cái cõi ta bà này cho đại chúng được chiêm ngưỡng, mà Đức Phật lại dạy Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật làm việc này? Đây là một cái điều nó rất là thâm diệu. Đây là cái điều mà Đức Phật chỉ cái tính tâm của mọi người tu. Bởi vì cái cảnh giới diệu hỷ này là cảnh giới tự thân chứng đắc của cư sĩ Duy Ma Cật. Quý vị nên nhớ rằng quý vị mặc dầu tu trong cái Bồ Tát hạnh, nhưng mà mỗi cái Bồ Tát hạnh của quý vị nó có sự chứng đắc khác nhau. Bởi chính vì mỗi vị Bồ Tát có sự chứng đắc khác nhau, thành ra ngài Thiện Tài Đồng Tử mới đi đi qua 50 vị thiện tri thức để học đạo. Chẳng hạn như cái cảnh giới chứng đắc của ngài A Nan thì ông Xá Lợi Phất không biết. Sự chứng đắc của ông Xá Lợi Phất á, thì ông Mục Kiền Liên không biết. Bởi vì cái cảnh giới mà nước của diệu hỷ đó là cảnh giới tự thân chứng đắc của cư sĩ Di Ma Cật. Mà nếu mà ngài không giảng nghĩa đó và ngài không di dời cảnh giới này từ ở bên nước diệu hỷ qua cái nước cực lạc á, thì không có thể ai làm được. Đức Như Lai Thế Tôn, ngài có Phật nhãn và ngài có thần thông, thì Đức Phật có thừa sức làm việc này. Nhưng mà để cho cái tính tâm của chúng hội hiểu rõ cái trí huệ bát nhã của Bồ Tát, vì thế mà Đức Như Lai mới dạy cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật giảng dạy cõi nước cũng như là hiện bài cõi nước diệu hỷ cho đại chúng trong hội đồng được chiêm ngưỡng. Chẳng hạn như bây giờ mai mốt quý vị đã chứng ngộ rồi, và nói cái sự chứng ngộ đó, thật sự ra cái vị thầy quý vị dạy quý vị biết quý vị chứng ngộ gì chứ. Nhưng mà để cho tất cả mọi người thấy cái sự chứng ngộ đó là từ quý vị, thì đức thì các vị thầy đó phải bắt quý vị phải nói lên sự chứng ngộ đó. Thì cũng như Đức Như Lai cũng vậy. Bởi vì nước diệu hỷ là sự chứng đắc ở trong cái cõi lòng của ông Di Ma Cật. Thành ra để ông Di Ma Cật ông nói hay hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Lúc bấy giờ thì ông Di Ma Cật ông nghĩ rằng ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước diệu hỷ. Núi, sông, khe, hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Di, Tu Di, và nhật nguyệt tinh tú, các cung điện của Thiên Long, Quỷ Thần, Phạm Thiên, cùng các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Thành Ấp, Tụ Lạc, trai gái lớn nhỏ. Cho đến Vô Động Như Lai và cây Bồ Đề, hoa sen quý có thể làm Phật sự trong mười phương, ba đường thèm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đau Lợi. Do thèm báo này mà chư thiên có thể đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Còn người ở cõi Diêm Phù Đề này cũng lên thèm báo đó mà đi lên được cõi trời Đau Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước diệu hỷ thành tụ công đức như thế, lên đến trời sắc cứu cánh, dưới thì đến thủy tề, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như một cái bàn tròn của người thợ gướm. Rồi đem cõi ta bà này cũng như đặng cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội chánh định, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước diệu hỷ để vào trong cõi ta bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì quý vị đã nghe cái phần kinh văn. Khi quý vị nghe cái phần kinh văn này đó, thì những người mà tính tâm không đủ đó, họ nói làm gì có sức thần thông như vậy. Chắc chắn 100%. Làm gì mà có một cái vị Đại Bồ Tát có sức thần thông diệu dụng như thế này. Quý đại chúng còn nghe được âm thanh của thầy không? Cho thầy biết để thầy tiếp tục thầy giảng. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng đây là một cái phép mà tất cả những chư Bồ Tát đều có thể làm được. Đây là một cái phép quán tưởng rất là độc đáo của chư Đại Bồ Tát. Phương pháp này nó được gọi là giả định quán. Hôm nay quý vị học về cái phương pháp giả định quán. Phương pháp này gọi là giả định quán. Giả định quán này nó dạy các Bồ Tát muốn biến hiện vật gì, muốn biến cõi nước nào khắp mười phương, thì trước tiên phải dẹp bỏ mọi cái ý niệm trong tâm, đưa tâm từ trạng thái động trở về trạng thái tịnh, đưa tâm từ trạng thái niệm trở về trạng thái vô niệm. Khi mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh thì dùng cái tâm tưởng lọc lại, chuyển lọc lại trong cái tâm ý của mình, coi nó còn sót một cái vọng tưởng nào không. Khi mà nó không còn sót lại cái vọng tưởng nào hết á, thì bây giờ nằm ở cái trong cái tâm hoàn toàn thanh tịnh đó, mới khởi hiện lên cảnh giới mà mình muốn, mà mình muốn biến hiện. Lúc đầu á, khi mà quý vị khởi tưởng đó, thì những cái cảnh giới mà quý vị muốn biến hiện đó, nó mờ mờ như là cái hơi sương vậy. Nhưng mà quý vị tăng cái tâm lực quý vị lên, thì cái sức định lực nó càng mạnh, thì cái cảnh giới nó lần lần nó rõ dần. Cái ở đoạn kinh này thì đại chúng thấy rõ ràng là ông Duy Ma Cạch cư sĩ, ông đang dùng cái phép giả định quán. Mà trong cái phép này đó, khi mà quý vị muốn nâng một cái cõi nước nào, quý vị muốn biến hiện một cái vật nào, quý vị phải quán cho trọn vẹn. Chẳng hạn như bây giờ ông quán, ông cư sĩ Duy Ma Cạch, ông dùng cái giả định quán này, ông tưởng đến cảnh giới của nước Diệu Hỷ. Một cái cõi nước thì nó phải đầy đủ. Nó đầy đủ cái gì? Nó đầy đủ sông, ngòi, nó đầy đủ những cái biển cả, nó đầy đủ những cái làng ấp, nó đầy đủ trai, gái, nó đầy đủ tất cả hàng chư thiên, nó đầy đủ núi Thiết Di là có địa ngục, nó đầy đủ núi Tu Di để mà nâng các cõi trời của trong dục giới thiên. Và nó đầy đủ những cái nơi mà quỷ thần dương đang ở, nó đầy đủ những cái nơi mà các chư Bồ Tát đang ở cung điện, nó đầy đủ cây Bồ Đề Thọ và cây vị Bổn Sư vô động Như Lai. Nó phải đầy đủ hoàn toàn như vậy nó mới trở thành một cõi nước. Còn nếu mà quý vị mà không có tưởng mà nó đầy đủ như vậy đó, thì một cõi nước nó không thành tựu. Mà một cõi nước nó không thành tựu thì quý vị không làm phép quán giả định quán được. Mà phép giả định quán nó không thành tựu thì quý vị không biến hiện được. Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy rằng ông cư sĩ Duy Ma Cật, ông dùng cái thần lực gọi là gì? Gọi là phép giả định quán. Trong cái đó thì nó trong cái cõi nước mà ông biến hiện đó, nó đầy đủ tam thiên đại thiên thế giới. Và cái cảnh nước, cái cảnh giới mà ổng sắp mà đem qua cái cõi Ta Bà này, nó được là gọi là cõi nước Diệu Hỷ. Khi mà một vị Bồ Tát này họ quán tưởng hoàn toàn mà thấy rằng tâm trí của mình nó đã hiện ra được cái cảnh giới này, thì bây giờ cái vị Bồ Tát đó, họ một lần nữa, họ nhập sâu hơn vô nữa, nhập sâu hơn nữa thì gọi là cái gì? Là chân định tướng tam muội. Tại sao họ phải dùng cái giả định tướng tam muội rồi họ phải dùng cái chân định tướng tam muội? Là tại vì khi mà họ về dùng cái giả định tướng tam muội đó thì chỉ có khi họ thấy được cảnh giới đó mà thôi. Khi mà họ đi sâu vào ở trong cái chân định tướng tam muội đó thì cảnh giới đó chẳng những họ thấy mà những người khác lại thấy nữa. Chính vì vậy mà khi mà vị cư sĩ Duy Ma Cật này, ổng đã gom tất cả những cái tâm lực của ổng quán tưởng giả định tướng tâm muội và cái cõi nước Diệu Hỷ nó đã hoàn toàn rồi, thì ổng mới quán tưởng là cái cõi nước đó nằm ở trong cái lòng bàn tay của ổng, nằm ở trong nguyên một cõi nước lớn vậy đó. Nhưng mà ổng dùng cái sức quán tưởng ổng đưa cái tư tưởng ổng đưa một cái cõi nước lớn như vậy nằm ở trong bàn tay của ổng. Và ổng dùng cái sức nghĩa là chân định quán tam muội, có nghĩa là bây giờ thì cái cảnh mà nó nằm ở trong cái giả định tưởng á, nó biến thành cái chân thật tướng. Cái cảnh này là tất cả mọi chúng sinh ai cũng thấy hết á. Là ổng đặt trong cái lòng bàn tay, ổng để ở dưới ngay cho cõi Diêm Phù Đề, thì bây giờ đại chúng trong chúng hội đều thấy rõ. Đây là cái sức thần biến của Bồ Tát. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, tất cả quý vị ở đây làm được không? Làm được chứ. Làm được. Nếu quý vị bỏ cái thời gian tu học, đưa cái bản tâm mình về thanh tịnh, và quý vị làm được. Quý vị thấy ông Châu Bằng Đặt cũng vậy, ổng là một cái người dốt, nhưng mà nhờ Đức Như Lai thương mà ổng đắc được cái bản tâm vô ngã, đạt đến cái lục lục thông thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân và ý thanh tịnh. Bây giờ ổng chỉ nhập vào ở trong cái tứ thiền, ổng cũng vào ở trong cái giả tận định, ổng vào trong giả tận định, ổng tạo ra con người trước. Khi mà tạo ra con người xong thì bây giờ ổng muốn rằng cái con người của ổng đứng ở chỗ nào ổng phải lập trước ở trong cái quy trình đó, nằm ở trong cái đầu của ổng. Và khi mà cái giả định tướng ổng lập rồi đó, ổng sẽ nhập thiền cao nữa, ổng biến cái giả định tướng đó thành chân thực tướng, có nghĩa là con người của ổng hiện ra thật sự mọi người đều thấy. Đây là cái phép tam muội mà hầu như bây giờ tất cả những vị tăng sĩ ít người biết. Tại vì đây là một cái quyền phép mà ít người có nghe. Điều này thì tất cả những bậc trí thánh có tâm thanh tịnh đều có thể làm được. Nói về cái điều này thì thầy nhớ lại cách đây 48 năm. Có một lần thầy đi lên một cái chùa ở trên núi núi Cấm. Thì ở tại đây thầy gặp được một vị tu sĩ. Vị này thì thầy nhớ là hình như là tên Định Trí. Tên của ổng là Định Trí. Lâu quá rồi, 48 năm cũng một thời gian quá lâu rồi. Nhưng mà thầy còn nhớ mãi mãi. Ông này thì ông tu ở trong động á. Bây giờ thì một hôm thì trong trong cái việc Phật sự không có gì để mà làm hết á. Thành ra ông mới lân la lại gặp ngay thầy. Chắc có lẽ ông cũng muốn nghe, ông cũng muốn khoe một chút cái phép thuật của ông có nghe. Ông lại gặp ngay thầy. À, rồi ổng xòe cái bàn tay bên trái của ổng ra, ổng xòe nguyên bàn tay ra. Ổng nhìn thầy, ổng nói rằng, thầy à, bây giờ thầy muốn ngửi tất cả những cái mùi hương gì, tôi cũng có thể làm được. Thì bây giờ thầy cười, thầy bảo, được rồi, nếu mà ông giỏi như vậy đó, thì tôi nghe nói rằng ở trên cái cõi trời Đau Lợi Thiên Cung đó, nó có một cái cây rất là thơm, đó là cây Ba Lợi Chất Đa. Tôi đọc trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi thấy cái cây này là cái cây mà tất cả chúng chư thiên cõi trời Đau Lợi rất mê thích. Và đặc biệt là tôi chưa có bao giờ được tận hưởng cái mùi hương này. Nếu ông bảo rằng ông có thể đem tất cả mùi hương của trong thế gian này mà ông làm cho tôi ngửi được, thì tôi cầu ông đem cái mùi hương của cây Ba Lợi Chất Đa ở trên cõi trời Đau Lợi cho tôi hứa, cho tôi được ngửi một lần. Vị tăng sĩ này nhìn thầy và ông lắc đầu, ông nói, thầy à, những cái vật mà nó ngoài tầm tay của tôi, những vật mà cái bản thân tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, thì tôi sẽ không bao giờ tôi thực hành cái việc biến hiện được. Ông tu sĩ này cũng chân thật đó chứ. Tại vì ngày xưa tôi mới vào đạo, thầy không biết được mấy phép này. Nhưng mà bây giờ tới hôm nay thì cái đạo của thầy nó cũng đã tròn rồi. Thành ra những cái phép nào của tiên của Phật thầy đều biết hết. Bởi vì tôi không thấy những vật đó nên tôi làm không được. Bây giờ thì thầy cười, thầy nói, thôi như vậy thì thầy làm cho tôi được ngửi cái mùi hoa sen đi. Ổng nghe thầy nói vậy, ổng thích lắm. Ổng lại, ổng kéo cái ghế cũng hình chữ nhật đó. Ổng đặt ngồi đối diện với thầy. Thầy ngồi ổng, thầy ngồi, thầy ngó ổng. Ổng lên, ổng ngồi xếp bằng. Ổng đưa cái bàn tay trái ông ra vậy nè, nha. Rồi ổng nhắm mắt lại. Ổng nhắm mắt khoảng đâu khoảng chừng 5 phút có à, nha. Thầy không thấy ông niệm gì hết á, thầy chỉ thấy ông nhắm mắt thôi. Và khi mà ông từ từ ông mở mắt ra đó, thì ông bảo thầy, sao? Thầy có ngửi được cái mùi hương của hoa sen chưa? Khi mà thầy nghe ông nói thầy có ngửi được chưa, thầy thì mới đưa cái cánh mũi của thầy lên, thầy hít hít trong không khí để coi coi mình có ngửi được gì không. Mà quả thật như vậy, thầy vừa đưa cái cánh mũi lên hít hít trong không khí thì mà thầy nghe được cái mùi hoa sen nó thơm ngát ngào luôn. Và để kiểm chứng lại rằng ổng làm có đúng hay sai, thầy nói bây giờ thì thầy làm ơn thầy cho tôi được ngửi một cái mùi của cái hoa bông nhãn, cái hoa nhãn. Ổng cũng làm giống như trước, ổng cũng xòe bàn tay trái ra, ổng nhìn đăm đăm vô bàn tay trái, xong cái ổng lần lần ổng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thì khi mà ông mở mắt ra, ông nói giờ thầy có nghe cái mùi của hoa nhãn đó, nó trong không gian không? Thầy mới đưa cái mũi cao lên thầy hít, thì thật sự cái mùi hoa nhãn nó thơm lừng hết, nó thơm mà kêu là hít vô mà muốn tức ngực á. Quý vị nên nhớ mình hít cái gì vô mà nó thơm quá cái ngực mình muốn như tức vậy. Bây giờ thầy mới hỏi rằng tôi đã nghe được cái mùi hoa sen từ từ cái bàn tay của thầy, cũng như là tôi nghe được cái mùi hoa nhãn cũng từ bàn tay của thầy, nhưng mà tôi thấy trên cái bàn tay của thầy nó trống không à, như vậy thì làm sao mà nó có những cái mùi này, nó từ đâu nó đi ra? Thì thầy cũng muốn thấy phép lạ, thầy cũng muốn hỏi cho tới nơi chứ, phải không? Quý vị mà thấy cái gì lạ lạ thì mình cũng hỏi cho tới nơi chứ, mình đâu có bỏ qua chứ mấy cái này, phải không? Nếu mà nó dễ mình học, còn nó khó là thôi. Thì ông nói rằng tôi ở đây trong hang động này hơn 12 năm. Trong 12 năm này đó, tôi ngồi tôi cứ quán tưởng trong tâm. Và tới tâm tôi thì nó lại ưa thích tất cả những cái loài trái cây vạn vật của thế gian. Thành ra tôi quán tưởng trong tâm tôi những cái loài này. Mà mới đầu á, thì tôi quán tưởng nó nằm trong tâm tôi. Sau này tôi đưa cái bàn tay lên, tôi nhìn cái bàn tay tôi quán tưởng thì nó nằm ở trong cái lòng bàn tay của tôi. Mọi cái trái cây nào mà tôi quán tưởng mà tôi dòm bàn tay tôi đều thấy nó nằm rõ ràng trong lòng bàn tay tôi. Thì tức đây tất nhiên là cái cảnh mà ông đang thấy trái cây trong lòng bàn tay của ông, tức là ông đạt đến cái giả định quán. Cái giả định quán là cái người quán thấy thôi chứ người ngoài không thấy. Và trong 12 năm vậy đó, ông chỉ đạt đến cái trình độ là giả định quán, chứ ông chưa có biến cái giả định quán thành chân thật thật quán. Nếu mà ông tăng thêm cái cường độ một chút nữa đó, ông biến cái giả định quán này thành ra cái chân thật quán á, thì tất cả mọi chúng sinh đều thấy trên bàn tay ông có cái vật mà muốn. Đây là một cái quyền lực của bản tâm. Mà quyền lực này thầy nghĩ rằng tất cả những vị tu sĩ nào chân thật, những vị nào mà tu hành chân chánh đều có thể thực hiện được. Nhưng mà thầy nói đây là thầy nói một cách tổng quát. Chứ quý vị thực hành nó cần phải có từ giai đoạn. Nó có từng giai đoạn mới thực hành được. Mà những cái phép này thì hầu như nó hầu như là ít có được vị nào truyền ra. Tại vì bây giờ những người đắc pháp, những người đắc đạo rất là hiếm. Những cảnh mà quý vị thấy rằng những chư tăng này kia đi xuyên qua tường, đi qua xuyên qua trong cái động phủ, nó đều có hết, nhưng mà nó phải tập ở trong cái bản tâm thanh tịnh. Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ một chút thôi nha, thầy chỉ nói sơ vậy thôi chứ còn thầy không chỉ đi vào trong cái chỗ sâu. Quý vị muốn đi xuyên qua cửa thì đầu tiên quý vị phải lập cái bàn ngay chỗ cái cửa đó. Và quý vị nhìn cái cửa đó, quý vị nhìn nhưng mà quý vị không có gợi trong tâm quý vị là cửa, mà quý vị phải luôn luôn giữ trong cái hình bóng ở trong tâm quý vị là một cái khoảng không. Mà khi mà cái tâm quý vị nó đã hiện thành cái khoảng khoảng không rồi đó, quý vị luyện quý vị sẽ thấy điều này. Khi mà trong tâm nó thành cái khoảng không rồi đó, quý vị đem cái khoảng không này, nhập vô ngay chỗ cái cửa mà nó đang nguyên á, quý vị nhập vô, quý vị thấy rằng cái cửa vậy đó, nhưng mà nó biến thành khoảng cái một cái khoảng không liền. Khi mà nó biến thành cái khoảng không rồi đó là quý vị đi xuyên qua liền, là nó đi được ngay lập tức. Đây là những cái phép mà hầu như là những cái bậc mà thanh tịnh đều có thể làm được. Do đó hôm nay thầy nói một chút ít để cho quý vị biết rằng trong Phật pháp có những cái nhiệm màu lắm. Những cái nhiệm màu mà nhờ mình học Phật pháp, mình học đến những cái kinh Đại thừa, mình thấy những cái quyền thuật, những cái mà cái pháp thần thông của những vị Đại Bồ Tát, mình mới thấy rằng cái bản tâm thanh tịnh nó làm mọi việc đều thành tựu hết. Chẳng hạn như trong những cái cuốn kinh trước thầy có giảng về cái ông thợ rèn. Ông thợ rèn ông có đứa con gái, ông cưng lắm. Nhưng mà cô gái này thì cũng rất là sắc sảo, cũng mặn mà. Rồi có chàng trai ở trên tỉnh đó. Ông thợ rèn này ông ở quận. Thành ra có chàng trai trong tỉnh đi về trong cái quận để chơi, thì tình cờ gặp được cái cô gái này và thương thương cô gái này. Cô gái này thì con thợ rèn, thành ra nghèo mặc cảm, còn anh chàng kia thì con cũng quan chức ở tỉnh, thành ra hai người giấu giếm với nhau. Anh kia thì nói rằng làm gì làm chứ về tỉnh sẽ nói với cha mẹ đem lễ cưới đến để mà dạm hỏi để mà cưới. Thì cô gái này thấy cái tình thương như vậy mới trao thân cho anh chàng. Thì khi mà trao thân cho anh chàng thì cô gái này lại mang bầu. Thì anh chàng bây giờ nghe tin cô gái này mang bầu thì không có đến quận nữa, về tỉnh rồi bặt luôn. Ông lò rèn này ông buồn bã quá, hồi đó giờ ông đặt kỳ vọng đứa con gái của ông, mà ngày hôm nay đứa con gái ông mang bầu mà chàng rể thì bặt bặt tích. Quý vị biết ông làm sao không? Ông giận quá mà ông. Thành ra mỗi lần á, ông mà lấy cái búa mà ông đập vô cái thanh sắt để làm con dao đó, hoặc là làm một cái luống cài đó, mỗi lần ông đập như vậy đó là ông kêu cái tên của thằng rể á. Ông kêu kêu tên rể, tên gì đó tao đập, tôi kêu tên gì đó, ông nói tao đập cho nát đầu mày. Ông chỉ kêu vậy thôi. Mà quý vị thấy lạ lùng, bởi vì khi ông đập như vậy đó rồi lần lần cái nó tiêm nhiễm trung tâm của ông, do đó nó tạo thành một cái lực, nó tạo thành một cái lực mà ông mỗi lần ông đập như vậy, ông chàng rể trên tỉnh ông lăn ra, ông ôm cái đầu ông ôm cái đầu ông chịu không nổi. Đi tất cả những thầy bà, đi tất cả mọi nơi đều không ai cứu được hết. Sau cùng thì có một cái người họ nói có lẽ là ông già vợ của ông đó làm một cái gì đó, ổng đi, ổng có thể kiếm pháp sư ổng ém ông á, hay là ổng làm gì đó, ông hãy cho gia đình đến để xem coi. Thì ông này bây giờ ổng đau quá rồi, nghĩa là mỗi lần ông đập vậy là hai tròng mắt ông này muốn lòi ra, nó đau đến cái đoạn mà con mắt nó muốn lòi ra luôn. Ăn uống không được, thân ốm nhom ốm nhách. Ông này mới kêu cha mẹ chạy xuống ông lò rè ở trên tỉnh, chạy xuống, chạy xuống thì vô hai bên cha mẹ, cha mẹ của ông đó vô, còn thấy ông lò rèn còn đang đập cái cán dao á, chỗ thanh sắt làm dao, vừa đập vừa nghĩa là kêu tên rể đập cho nát đầu. Thì bây giờ ông bà biết rằng đây là cái sự thù hận, mà ông này thì ông thù hận quá, ông đem cái hình ảnh này ông đưa trong tâm á, là mỗi lần ông đập là ông dòm, ông thấy rằng ông đập đầu của anh chàng rể này. Thành ra lâu ngày nó, mặc dù ông là phàm phu nhưng mà lâu ngày á, cái tịnh ý của ông nó đã tịnh rồi, thành ra nó thành ra cái thần lực. Chính vì vậy mà gia đình này lại nói với ông, con của tôi lỡ dại thì bây giờ tôi là cha mẹ, xin ông hãy bỏ qua, chúng tôi sẵn sàng coi con gái ông giống như con dâu, chúng tôi làm lễ đầy đủ để mà rước cháu về. Thì bây giờ trong tâm của ông mới những cái sự hờn giận trong tâm ông đó, bây giờ nó được buông thả ra. Khi là ông được buông thả ra vậy, ông Trần Rễ này ông mạnh khơi khơi, không có bệnh gì hết. Mạnh khơi khơi không bệnh gì hết. Thì qua câu chuyện, qua hai câu chuyện để mà thầy thí dụ về cái giả định tướng và chân định tướng, để cho quý vị biết rằng cái bổn tâm của mình nó tuyệt vời lắm. Những cái thần thông đạo lực gì nó cũng từ ở trong cái bản tâm này nó tạo ra. Và quý vị thấy ngày hôm nay trong cái quyển kinh này thì Đức cư sĩ Di Ma Cật đã dùng cái bản tâm thanh tịnh để tạo thành một cái cõi nước diệu hỷ ở nơi cõi ta bà này. Và kỳ sau thì thầy sẽ giảng tiếp cái cõi nước ta bà này nó sẽ dung chứa như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy tạm ngưng ở đây. Và thứ sáu tuần sau thầy vào lại để giảng tiếp cái kinh Duy Ma Cật. Và cái quyển kinh này thì quý vị đại chúng đều biết rằng nó sắp hết rồi. Nó chỉ còn một vài trang nữa là coi như là kết thúc cái quyển kinh Duy Ma Cật. Mà quyển kinh Duy Ma Cật này thầy bỏ cái thời gian rất là nhiều. Quý vị thấy rằng cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm nó hai cuốn dày thật dày mà thầy giảng không có bằng cái cuốn Duy Ma Cật này. Là tại sao? Là tại vì trong quyển kinh Duy Ma Cật này hầu như là thầy giảng nó từ cái chữ, hầu như là thầy giảng nó từ câu. Thành ra người nào mà nghe lại cái quyển kinh Duy Ma Cật này quý vị thấu đáo lắm. Những người nào đang học Pháp Đại Thừa, quý vị nên vào trong niệm Phật Home, nghe lại hết quyển kinh Duy Ma Cật này. Thì quý vị sẽ thấy được. Hoặc là quý vị chỉ cần không cần vô niệm Phật cơm nữa. Quý vị chỉ cần vô Google hay là vô YouTube, quý vị chỉ đánh tên kinh Duy Ma Cật của Đại sư Pháp Vân là tự động nổi lên hết. Bây giờ hầu như là những cái room nào nó cũng lấy tất cả những kinh sách của thầy, họ upload lên nó đủ lắm. Quý vị chỉ đánh tên Đại sư Pháp Vân là hầu như nó nổi lên hết á. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng những điều thầy làm, những điều thầy giảng dạy đều giúp ích lợi cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát được những cái phiền não trần lao, tiến tu và sau cùng là đạt đến cái an lạc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin nhường mic lại cho thiền sĩ.